con đường tội lỗi, cái thân này nó là nguồn gốc của tội lỗi mà. Cho nên á, mình khi mình có con đường đạo để đi rồi, mình phải khắc kỹ, mình phải bắt nó đi theo con đường của mình thì mới được hết đau khổ. Cái điều thứ năm á là đam mê. Đam mê thích một cái chuyện gì đó, mê. Đam mê ở đây không phải là thích mà mong đem về, nó thuộc về tham rồi. Còn ở đây á, cái nó là giả mà mình cho là thiệt á, là mê, phải không? Tất cả những điều nó hư hoại hết, vậy mà mình cứ cho là thiệt, mình muốn nó không hư hoại, vậy mình cứ mong cầu cho nó được, gọi là mê mờ, là si mê, là đam mê. Mà muốn cho được á thì cũng đau khổ. Mình phải nhớ trong con người của mình á, nó có những cái đó, những cái con ma đó. Điều thứ sáu á, Đức Phật nói cho mình biết là tai hại của sự nghèo. Những người nghèo khổ á, họ hay quán hờn. Đức Phật nói vậy, những người nghèo khổ họ hay trách móc lắm. Trách anh, trách chị, trách cha, trách con, trách những người xung quanh. Đi đâu mà thấy người ta giàu mình không, mấy người nghèo họ không có ưa đó. Bằng khổ đa quán mà. Những người nghèo khổ nó nhiều quán hận mà nó thấy ai nó cũng ganh ghét đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói những người mà nghèo khổ xung quanh mình á, nó nhiều quán thù và nó nhiều quán hận đó. Vì vậy mà mình người tu hành mình phải bố thí để cho, bố thí cho những người nghèo đó, để cho nó bớt nghèo đi, hiểu không? Rồi á, điều thứ bảy á, Đức Phật nói á, Đức Phật so sánh những cái sự đau khổ đam mê sao xuyến lăn theo những cái sự tham dục của mình nó khổ như thế nào. Bên cạnh đó, cuộc sống phạm hạnh của con người xuất gia nó sướng như thế nào, nó an lạc thế nào, Đức Phật so sánh. Thì khi chúng ta tỉnh thức được đời là đau khổ và đạo là an lạc, thì từ từ trong kinh này Đức Phật giải hết á. Con đường thứ 8 á, là Đức Phật nhắc cho mình phải biết rằng con đường sanh tử mà mình phải đi. Con đường sanh tử đây không phải là mình chết rồi cái mình đọa lên Atula, rồi Atula chết rồi thì mình đọa địa ngục, không phải. Con đường sanh tử ở đây á là tảng sáng á, thì vui, đạt được cái trạng thái gì? Chư thiên, thấy không? Vừa mới được trạng thái chư thiên thì nó gửi biêu về nó đòi nợ, thì bắt đầu lo sao xuyến băn khoăn buồn khổ, thì bắt đầu đạt cái trạng thái địa ngục đó. Địa ngục rồi á, bây giờ sao không có tiền thì phải nhớ tới tham tiền, tham bạc để lăn ra đi làm. Đi làm để có tiền thì đạt được cái trạng thái tham. Là tham là gì? Tham là ngã quỷ, tham là đói khát thèm nguồn là ngã quỷ, phải không? Đó, rồi kế đó có một lúc nào đó gặp cái chuyện gì thì anh em chồng vợ đánh nhau, chửi nhau, mất trôn đi, trật tự gì hết, là trạng thái súc sanh. Trạng thái súc sanh, làm thuê, làm mướn, làm mọi, làm rợ người ta mà mình cũng có quyền hành nhớ đó. Từ từ những con súc sanh nó có quyền, như mèo, chó là muốn bắt nó đi đâu thì nó phải chịu. Con gà ăn vịt ta nuôi trong nhà, ta muốn giết nó nào nó cũng phải chịu. Mấy chị thấy không? Trạng thái súc sanh nó khổ lắm. Mình lệ thuộc cái người khác là cũng là súc sanh. Mình có quyền hành gì, mình sống mà có quyền hành hết đó. Người ta muốn hành hạ thế nào mình cũng chịu, cái đó là trạng thái súc sanh đó. Đúng không? Từ sáng tới chiều mình phải trong vòng luân hồi, theo bánh xe luân hồi nó quay. Thì vậy mà Đức Phật nói mình phải tỉnh thức, phải thấy rõ 8 cái điều này nè. Đức Phật đã chỉ ra 8 cái điều đau khổ và chỉ cho làm sao á để khỏi cái đau khổ đó. Dễ lắm quý vị, chỉ có một điều là hành vững thôi. Đức Phật chỉ cái này để lát nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu 8 điều quý vị biết rồi đó, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái điều giác ngộ thứ 2. Để có đọc cho quý vị cái điều giác ngộ thứ 2, thì Đức Phật nói trong kinh Chữ Nho là đệ nhị giác tri, đa dục di khổ, sinh tử bì lao, tùng tam tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Điều nào Đức Phật cũng chỉ ra cái khổ và cái sướng hết á, so sánh giữa hai cái. Và điều thứ hai á, mấy thầy dịch như nè, điều thứ hai cần nên giác ngộ, ham muốn nhiều thêm khổ cho thân, rạc rào sinh tử bao lần, mưa sầu gió thảm bể trần sống sao, cuộc đớn đau vì sao nên nổi, những muốn ham cho tội hình hài, bớt tham dữ vọng là hay thân tâm vui sống chuỗi ngày tự do đó. Điều thứ hai phải giác ngộ, tại vì mình khổ mình ham, tự nhiên thấy cái xe tốt mà cái xe mình sụt sịt sịt, cái thấy cái xe tốt làm sao muốn mua, muốn mua là ham, ham mới nhào vô rồi dây tiền mua bắt đầu thiếu nợ trả góp, mấy bữa không thiếu, bữa nay tự nhiên trả góp 100, sao ham, tại vì mình ham. Rồi nhà cũng vậy, cái nhà vậy sống được rồi, tới nhà người ta chơi, thấy người ta làm cái phòng khách có bia rượu rồi nhậu rồi thấy đẹp á, tự nhiên ham, ham cái gì đâu, đi dây tiền sửa nhà mình đó, thấy không, thấy không? Rồi ham gì nữa, ham tiền, ham tiền mới đi chơi đi du lịch, người ta tặng cho mình, thấy trên báo không, mỗi đứa bó trong mình mấy gói mang về đây, phải không, một đứa được 15 ngàn, quên cái thân này đi, đem về đây á, một người một đứa mấy gói thì khi mà về tới Úc rồi á, thì được 15 ngàn đô, phải đem bạch phiến không, kỳ rồi quý vị có thấy tuần rồi bị bắt không, 9 đứa không đó, mấy đứa nó ham gì, ham tiền mới nhào làm cho nàng cuộc đớn đau gì sao nên nổi, những muốn ham cho tội hình hài, cái tâm thì ham mà cái hình hài thì ở tù, giờ ở đây ít bữa anh đem xử tử nè, phải không? Hỏi vậy chứ mình làm tiền á để cho ai xài, mình làm tiền thì cái thân mình xài, nhưng mà có tiền ra mà không có thân thì ai xài, đâu có ai xài. Rồi mình cất cái nhà cho đẹp, mình đi dây tiền quá trời, mình làm ngày bao cũng chốt, làm quá trời rồi cái sình lên sụp xuống, đau bao tử đau ruột, rồi ăn bánh mì ổ hoài, rồi ít bữa cái thân nó đủ thứ bệnh hết trơn, nó sụi chỗ này sụi chỗ kia, vậy chứ có cái nhà đẹp cho ai ở, không có cái thân này ai ở nhà, thấy không đó, không có thân là ai ở nhà. Rồi mua cái xe Mercedes cho 50-60 ngàn, rồi cày trả quá trời, trả đến nỗi trả không nổi luôn, vậy chứ rồi lên trên xe ngồi đâu có vui đâu, lên xe ngồi một ngày một tuần lễ phải trả 1 ngàn đồng đi, rồi chạy chạy thì sao giờ, thấy không, đem cái thân này mà theo cái ý muốn tham lam của mình, những muốn ham cho tội hình này, cái thân này nó khổ. Vậy chứ không có thân ai chạy xe, thấy không đó. Bởi vì cái điều quan trọng nhất là cái thân mình phải có trước đã, cái cây nó sống nó không phải có cái bầu không không gian xung quanh, cây nó mọc chen chút quá nó đâu có lên được, cây nó phải có cái bầu không gian xung quanh. Mình đi làm á thì mình cũng phải có cái giờ nghỉ để cho cái thân mình nó thông thả ra, cái mình làm cho ai, không có cái thân này ai xài, ai ăn, ai ở, phải không? Rồi ai lo mà ngồi trên xe mà cái họ cái nhớ tới ham tiền rồi cái đem cái thân này đem cho khổ cái thân cơ mà, không biết lấy tiền làm gì nữa. Rồi tiền á, nói thiệt quý vị á, mỗi người nó có cái phước báo đi lãnh tiền để thọ hưởng cái số tiền, mình không có đủ phước để thọ hưởng cái số tiền lớn thì mình cứ đi làm một ngày 5-6 chốt đi nữa thì mình có cái số tiền lớn vô, mà cái phước của mình thì chỉ có 200 tuần thôi, mà mình cái nó vô tới 500-600, rồi cái phước mình còn 300 nữa, nó không có đủ phước để hưởng cái 300 kia thì nó đi đâu, nó có cái lỗ làm sao đứt đó đi nó đi đâu á, bệnh tới nè, không xe hư nè, rồi con đau nè, Việt Nam gửi thơ qua nè, đó thấy không, rồi nó cũng có lỗ đi hết trơn à, chỉ còn lại chừa cho đủ 200 cái nó ngừng làm cũng làm, nhưng mà vừa thôi. Có nhiều người biết không, làm sáng làm chiều làm tối rồi đi hốt gì nhà làm nữa, làm riết rồi ai nó động tới rồi nó gây không à, gây lộn riết hai chồng ly dị rồi đừng ôm đóng tiền, mình ôm đóng tiền nó có một mình à, chồng không có, con cũng con nó buồn quá nó cũng đi lang thang, rồi bà ngồi bà ôm cái đóng tiền, ông đóng tiền một tuần lễ mấy cái ngàn bà, ông đóng tiền là ai nó động tới thì bực, không muốn nấu cơm tại nấu cơm thì đồ mấy đâu có kịp, thấy không, cho nên ai nói động tới cũng được, không muốn thích nữa, không thích chồng, không thích con, không thích gì hết, tao bỏ hết đi, chồng con bây giờ tôi cũng thích đâu, bây giờ khỏe lắm này, tôi mày tu may hoài, khỏe cái gì bây giờ, mình sống mình cũng phải có người chứ, khỏe bây giờ mình có 50 mấy khỏe, nhưng mà khi mình già 50-70 tới hồi đó có ai bên cạnh đâu, phải không? Cho nên mình tiền thì tiền, tiền để mà sống tạm thôi, cõi này là cõi tạm mà. Đó. Ham muốn nhiều quá, à, ham muốn nhiều thêm khổ cho thân, rạc rào sanh tử bao lần, mưa sầu gió thảm bể trần sống sao. Đó, mình ham muốn nhiều quá cho nên cái tâm của mình nó xao xuyến văn văn lo nghĩ. Đó. Rạc rào sanh tử bao lần á, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì sân si, lúc thì phiền não, lúc thì âu sầu, lúc thì xao xuyến, đủ thứ hết. Mưa sầu gió thảm bể trần sống sao là người ta nói mình là sao? Lúc thì vui, lúc thì buồn đó. Mưa gió nè, thấy không? Đủ thứ. Ta thí dụ á, mưa gió đây là thí dụ cho cái trạng thái tâm linh con người nó không có an ổn gì hết á. Cái suy nghĩ hoài, ham gì nè, ham tiền nè, rồi ham sắc nè, tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì nè. Tài là tiền, sắc là sắc chất như xe cộ, nhà cửa, thấy không? Học sòn người à, cẩm thạch, dầu cà rá, dây chuyền nữa đó, đeo vô. Đeo á, mà phải chia mà nó không già thì mình cũng đeo. Đeo vô mà đeo nhưng mà nó già nó cứ già. Đức Phật nói về cái khổ vô thường á, mà kỳ rồi cô giảng cho quý vị nghe đó. Không phải là không có tiền. Cái khổ vô thường ở đây không phải là không có tiền. Lúc có tiền thì khổ, lúc có tiền thì vui, lúc có không tiền thì khổ, phải không? Có phải vậy không? Giờ lúc vui lúc buồn là khổ, phải không? Không phải. Lúc thương lúc ghét, lúc ta thương mình à thì mình vui, lúc người ta ghét mình buồn, cái đó là vô thường, khổ không? Không phải. Lúc có tiền thì vui, lúc không tiền thì buồn. Nhưng mà chừng vài tháng sau nó có tiền vui lại, phải không? Cái đó không phải là vô thường khổ đâu. Vô thường nhưng mà không khổ. Vô thường khổ là vô thường trên cái thân mình đây nè. Hồi đó nó trẻ, bây giờ nó già, rồi ít bữa tháng sau nó có trẻ lại không? Nó già luôn, nó tuốt lốt luôn. Cái đó mới là cái đau khổ. Vô thường đau khổ là cái thân mình đây. Nó mỗi ngày nó mỗi già mà nó không trở lại trẻ. Còn em bữa nay mình hết tiền ngày mai có không? Có thể là có, tuần sau có, tháng sau có, năm sau có. Nó đâu có đau khổ đâu. Nhưng mà khi mình trẻ cái bữa nó già, cái nó già tuốt lốt luôn, nó không trở lại trẻ nữa. Rồi cái tâm mình, cái sức khỏe của mình mấy bữa làm sao? Giác bao gạo ngon lành bưng nghe không? Đầu gối thì cứng như đá, đi ngon lành, đi rụt rụt như lính vậy ha. Còn bây giờ làm sao? Bù lon đồ này nọ lỏng chốt hết rồi. Thấy không? Dán tùm lum tà la đi xa phải mua đồ bó nữa. Đó thấy không? Rồi bây giờ hỏi với cái sức khỏe quý vị nè. Hồi đó khỏe, bây giờ già, nó có khỏe trở lại không? Không. Cái đó là cái đau khổ vô cùng. Cái đó là vô thường, là đau khổ trên tâm mình đây nè. Ờ, thấy không? Vô thường nhưng mà có cái không khổ, nhưng mà vô thường khổ mới là quan trọng. Cái đó là cái quan trọng, quý vị thấy không? Nó không có trở lại đâu. Còn ở đây á, là nói về tâm, cái tâm mình ham muốn cho nên mình khổ. Ham tài nè, là tiền, là ham sắc, là những cái sắc chất nha, nhà cửa, xe cộ nè, quần áo, dây chuyền, cà rá, hộp sòn đó, là ham những cái đó. Rồi ham danh nữa. Những người ham danh, ham cho người ta biết tới tên mình đó, giống như cây đèn cầy vậy đó. Mấy người ham danh như cây đèn cầy á, cô nói hoài phải không? Khi mà cái đèn nó sáng lên á, càng sáng thì cái đèn càng lụng. Càng lụng cho đến khi nào á nó sáng nha, cà lần cái riết cái đèn mất tiêu không còn nữa. Mà cái danh càng cao á thì cái thân của mình càng cao, danh vọng càng về gian nan mà, thấy không? Mồi danh ơi hỡi mồi danh, câu người rồi lại đóng đinh trên đầu. Nhưng mà danh á có ai bằng Tầm Vĩ Hoàng được đâu, thấy không? Nhưng mà cuối cùng sao chết đâu mất tiêu, cũng ai nhắc tới, lâu lâu à nhắc tới chút nữa. Vậy ai nói trời ơi, cô giỏi này nọ, khen này nọ, tôi đâu có cần cái đó đâu, tôi chỉ cần cái tâm tôi, cái cõi lòng tôi không có bóng thôi à. Ai khen chính xe 10 vàng gì tôi cũng cần đâu. Trăm năm sau có ai nhắc đâu, phải không? Ngàn năm sau có ai nhắc tới cái danh của mình đâu, mình đâu có cần đâu. Rồi á, ham thứ tư nữa là ham ăn. Tài sắc danh thực thì ham ăn ham ngủ nữa, ham ăn cho ngon, ham ăn ngon thì phải lặn lội nóng. Bây giờ tới giờ sáng mình ăn không? Ham ăn bữa nào không phải mình ham, nhưng mà quý vị với bếp á muốn đổ món cho quý vị cho công mấy vị vô tu rồi muốn đổ món nha mà sao giờ nhắc lại quê hương xứ sở mình làm bánh tòng bánh đồ ha thì rồi cho quý vị ăn, nhưng mà hơi mệt cũng chết vậy. Hơi bên đây thì múc, bên kia thì chiên, bên kia thì bỏ ruột, bên kia thì bỏ vỏ, ôi đủ thứ chạy tới chạy lui tiếu nữa, tại ăn ngon quá ăn hết chứ tiếu chạy tới chạy lui đi mua. Bữa nay ăn thiệt là vui không, nhưng mà quà tự nên từ đó sao phải không, làm từ sáng cho tới trưa là 8 giờ sáng cho tới 12 giờ là 4 tiếng hồ ha, nhưng mà khi dọn lên ăn có 15 phút à. Cái nó hết trơn, cái 15 phút sau cái giờ không biết nó đi đâu, cái thằng nước mình đi đâu mình không thấy hình dạng đó, mà rủi một cái mà ói ra rồi để dành chiều ăn lại không nổi luôn, thấy ghê lắm. Cho nên á mình ăn đơn sơ thôi, vậy mà ta ăn ăn cho nhiều. Tôi thấy quảng cáo ở trên mà TV á, y quảng cáo ở trên vô rồi Việt Nam mình á, nào là đủ món chưa, rồi bữa nay ăn tiệm này mai ăn tiệm kia, lương thì ăn mấy món rồi bỏ nhau mà mấy 20 món gì đó tùm lum ra khổ lắm. Ừ đó, rồi ham ngủ nữa quý vị có tham không, ngủ đó, tài sắc là danh thực rạc rào, sinh tử bao lần, mưa sầu gió thảm, bể trần sống sao. Mỗi lần mình á mình ham như vậy á thì sao, mình sao xuyến trong lòng lắm. Ví dụ quý vị á muốn đi mua một cái bàn đẹp hay là muốn đi mua một cái nhà đẹp thì cả một tháng trời á cái hình ảnh nhà cửa nó cứ ám ảnh quý vị hoài, phải không, nó ám ảnh hoài mà cái suy nghĩ tới nó hoài, mà càng suy nghĩ tới nó thì gọi là hành quẩn. Quý vị mua nhà là mua nhà mua xe rồi là chuyện tốt đó, còn có mình suy nghĩ về chuyện xấu là mình muốn chửi ai, mình muốn nghi luận với ai, mình muốn tranh chấp với ai là chuyện xấu, phải không? Dầu cho chuyện xấu, dầu cho chuyện tốt cũng vẫn là cái suy nghĩ có à, có phải không? Cái suy nghĩ có thì cái suy nghĩ liên tục gọi là hành quẩn. Cái suy nghĩ liên tục gọi là hành quẩn, mà suy nghĩ cái gì thì bóng dáng nó hiện ra trong cái cõi lòng của mình, có phải không? Suy nghĩ tới nhà thì bóng dáng cái nhà kia, suy nghĩ tới bàn ghế đồ đạc thì bóng dáng, coi là hành quẩn. Cái hành quẩn này á nó làm cho mình phải khổ, cái hành quẩn nó mới làm khổ, nó làm sao xuyến trong lòng, nó làm lo âu. Cái tư tưởng của mình á, hết chuyện này hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác gọi là hành quẩn đó. Cho nên á Đức Phật nói nếu mình muốn đạt được cái trạng thái niết bàn á thì cái hành quẩn này phải dứt, cái là chấm dứt cái hành quẩn đi. Muốn chấm dứt cái hành quẩn á thì mình phải sao, phải tất cả những cái gì đối với mình á trước mặt mình á mình chỉ thấy là nó hiện có thôi, nó đang hiện ra đây thôi. Tao biết những gì A La Hán đó, quý vị biết không? Không phải là tao không biết gì hết đâu nha, cái gì người ta cũng biết hết á, nhưng mà ta coi rất là thường, không bao giờ suy nghĩ tới cái đó. Thấy nè, hiện nó hiện ra trước mình thì nó đang hiện hữu, rồi lát nó mất đi thì nó đang mất đi thôi. Còn mình cũng có rồi, nó hiện ra một cái bắt đầu mình nói ờ cái này đẹp lắm nghe, ở bên Mỹ về đó, cái đồ này đồ của Mỹ á, à, đồ Hòa Lan á, à, xài lâu xài bền, nó xài chắc gì đó không biết. Cái suy nghĩ tới rồi bám vô rồi muốn nó, mong cầu nó. Nó tóm lại dầu cho suy nghĩ về chuyện tốt, dầu cho tính toán về chuyện xấu thì vẫn là có cái lo nghĩ trong lòng. Hãy có cái lo nghĩ trong lòng liên tục gọi là hành quẩn đó. Cho nên nếu mình bám vào á nó thì chính nó là cái nguyên nhân của ưu phiền á. Bây giờ có thấy vậy không? Cái suy nghĩ của mình á, cái tính toán cái lo âu đó, nó là cái nguyên nhân ưu phiền đó. Nếu quý vị nói thôi không có suy nghĩ tới nó làm chi đi, thôi bỏ qua đi bà ơi, à, bỏ qua đi ông ơi, tôi không muốn suy nghĩ tới nó nữa, là quý vị sao không muốn ưu phiền phải không? Cái gì nữa, không muốn ưu phiền thì không suy nghĩ tới, mà suy nghĩ là hành quẩn. sắc này, thọ này, tưởng là hành là thức mà. Năm cái này nó thuộc ở trong con người của mình đây. Nhưng mà cái hành quẩn này nó rất là ghê gớm. Cái cảm thọ vui buồn là do cái hành quẩn này nó làm ra. Sắc này, thọ này, tưởng là hành thức, sắc đây là cái thân của mình rồi. Rồi cảm thọ, rồi tưởng tượng, rồi hành quẩn là suy nghĩ liên tục, rồi phân tích. Ba cái sau á, nó làm cho mấy cái trước này á, nó rất là đau khổ. Mình suy nghĩ, mình tính toán, mình so đo, mình phải quấy á, thì nó làm cho mình âu sầu, rồi tưởng tượng ra. Nó thấy tôi, nó không chào tôi, chắc có lẽ nó khi dễ tôi, thấy không? Hôm qua tôi bóng mượn nó trăm bạc, bữa nay nó tự nhiên cái lỗ mũi nó to lên, nó hết dịch lên. Mình suy nghĩ, đó, mình suy nghĩ cho nên mình cảm thấy đau khổ. Cho nên ra Đức Phật nói á, hành quẩn là cái đầu mối của ưu phiền, khốn khổ. Mà muốn có niết bàn á, thì phải dứt đi cái sự suy nghĩ tương tục đi. Thì ấy hết xong không suy nghĩ tương tục, thì tưởng tượng cũng có, cảm thọ cũng có. Không suy nghĩ cái gì cảm thọ vô buồn, thấy không? Cho nên á, mấy vị tu mới dễ biết cái đầu mối của sự đau khổ ưu phiền, là nguyên nhân của sự đau khổ ưu phiền là hành quẩn. Hành quẩn đây là nói theo chữ Hán, quý thầy giảng quý vị không hiểu đâu. Nó là chữ Hán, nó là cái tự suy nghĩ liên tục mà quý vị muốn ra khỏi nó không được. Có hồi muốn quên á, mà quên không chịu. Muốn quên sao cứ nhớ hoài đó. Phải chăng duyên nghiệp mấy đời chưa tan, thấy không? Muốn quên mà nó không quên, nó bám sát mình luôn. Sở dĩ nó bám sát mình luôn là mình, tại vì mình không có nhận rõ rằng các pháp đều thay đổi. Cái giác điều giác ngộ thứ nhất quý vị phải nắm cho kỹ nha. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường, quốc độ nguy ách đó, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã nè, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình di tội tổ, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Cái điều giác ngộ thứ nhất đó, Phật biểu mà, điều giác ngộ thứ nhất phải hằng xác biết cuộc trần ai đúng thiệt không thường, biến dịch hoài, chợt còn chợt mất, giường xương mà cũng như quả đất không phương giữ gìn đó. Điều thứ nhất bữa có vậy rồi, ha, hết buổi rồi. Thân tứ đại trực ngày tan rã nè, hình ấm duyên hư giả không ta, sanh sanh diệt diệt chi mà, một bề tối nát ai là chủ nhân. Đức Phật nói đó, tâm nguồn ác thao thao kể mãi nè, thân tội rừng trồng chấp không cùng, xét xem cội gốc am tường, ngút mây sanh tử phải vượt đường thoát ly. À, muốn cho hành quẩn dứt thì phải có trí huệ quán chiếu, phải nhìn rõ sự thật, thật tướng của nó, bản chất của nó, nhìn rõ bản chất của sự vật trên thế gian này. Nó là vô thường thay đổi. Và luôn cả cái tâm mình đây, mình đừng nhìn ai, mình nhìn cái thân mình đây, tâm mình đây. Cái gì mà đau khổ hẳn nhất là vô thường. Vô thường trên cái thân mình đây là đau khổ hẳn nhất. Nó trẻ, nó già, nó đâu có trở lại trẻ đâu. Không có tiền, ít bao có tiền trở lại thì được, ok, không sao. Nhưng mà thân mình nó già, nó không chịu trẻ trở lại ngày nào hết trơn, là thấy chưa? Phải không? Mình yếu mắt, yếu mũi, yếu tim, yếu phổi, sáu mấy, bảy mấy là yếu cái phổi. Bây giờ muốn mạnh cho bằng cái đứa mới sinh ra 5 tuổi, 10 tuổi, con nít nó mười mấy tuổi là nó có phổi mới nè. Nó có trái tim mới, nó có lá gan mới, nó có đôi mắt mới, nó có cái miệng mới, nó có tóc mới. Nó có 10 tuổi, 5 tuổi à. Còn mình sao? Mắt cũ nè, mũi cũ, răng cũ, thân cũ, tim cũ, mỏi cũ, mèo cũ, ruột cũ, gì cũ. Nó không chịu mới trở lại là cái vô thường đau khổ nhất. Cái đó là vô thường đau khổ. Thấy chưa? Chứ không phải hết tiền là vô thường nha. Chết là vô thường, chết thì đúng cũng vô thường nhưng mà không có đau khổ. Những người mà chết đi mà xa mình á thì cũng là đau khổ. Nhưng mà cái đó là phần phụ, phần chính là ta đây. Còn chính Đức Phật biểu mình phải nhìn vô mình đây. Phải nhìn ai đó. Cái gì thấy không? Lúc nào cũng nhớ phải điều thứ nhất.